Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong cái nắng ráng vàng của mùa thu, hôm nay, người dân thủ đô Hà Nội và cả nước dành cho mình khoảng thời gian để cùng vui chơi, tận hưởng không gian yên bình và làm những công việc ý nghĩa. Bởi hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt, ngày kỷ niệm 78 năm Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
78 năm qua là một chặng đường dài chứng kiến những thay đổi lớn lao của đất nước. Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, hôm nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia, vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam giờ là đất nước của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, là điểm đến tươi đẹp, an toàn, thân thiện, giàu lòng, mến khách.
Để biết ơn bao thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, những tình cảm thiêng liêng ấy đã và đang tiếp thêm sức mạnh, sự tự hào cho các thế hệ trẻ ngày hôm nay vững vàng vượt qua những khó khăn thách thức để tiếp tục bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Chương trình thời sự đặc biệt tối nay xin được chuyển tới quý vị và các bạn ký ức của những người đã được chứng kiến giây phút lịch sử của dân tộc, những cựu chiến binh đã chiến đấu để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc và cảm nhận của thế hệ trẻ ngày hôm nay, những người sẽ tiếp bước cha ông để xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý.
Mỹ khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam.
Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Dịch vụ xe đạp công cộng ở Hà Nội được nhiều người dân ủng hộ.
Trong phần tin thế giới, Ai Cập khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất Trung Đông.
Cuba và các chủ nợ phương Tây nhất trí cứu vãn thỏa thuận nợ. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 78 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, bên cạnh tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc, cũng là lúc mỗi chúng ta có những suy nghĩ để hành động cùng nhau đưa Hà Nội xứng tầm trung tâm văn hóa chính trị của cả nước. Trong ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại này, chúng ta cùng nhau ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc.
Từ sáng sớm ngày 2 tháng 9 năm 1945, hàng chục vạn người hàng ngũ chỉnh tề, cờ hoa khoe sắc, áo quần tươi màu đổ dồn về phía Ba Đình. Những biểu ngữ nền đỏ chữ vàng bằng các thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Hoa, Nga trăng ngang đường phố. Lễ đài bằng gỗ đơn sơ được dựng lên giữa quảng trường Ba Đình. Các đội tự vệ vũ trang cùng những đơn vị quân giải phóng, đội mũ ca lô, quân phục nghiêm trang, hàng ngũ thẳng tắp đứng trước lễ đài. Hơn 50 vạn người, đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân, nét mặt hân hoan phấn khởi, chờ đón giờ khai sinh của chế độ mới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cùng giờ này, nhiều cuộc meeting lớn được tổ chức tại Huế, Sài Gòn và nhiều thành phố khác. Muôn triệu trái tim hồi hộp hướng về Hà Nội, đợi chờ. Ông Nguyễn Tiến Hà, người chứng kiến những giây phút lịch sử hào hùng của dân tộc, chia sẻ.
Trung đội trưởng, đội tự vệ chiến đấu của Thịnh Liệt, cách đài của bác đứng ấy độ 100 mét, hôm ấy tôi tính cũng phải hơn 2-3 vạn người. Cho nên là có thể nói là một rừng cờ, mà một rừng người.
Đúng 14 giờ, Hồ Chủ tịch và các vị trong chính phủ lâm thời ra lễ đài, bản tiến quân ca hùng tráng vang lên. Mọi ánh mắt đều hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang từ từ kéo lên. Hàng chục vạn bàn tay nắm chặt giơ ngang lên tay, biểu thị lòng quyết tâm và ý chí sắt đá, kính chào lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị trong bộ quần áo kaki và đôi dép cao su tiến ra trước máy phóng thanh. Thay mặt chính phủ lâm thời, tức là Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương, người đọc bản tuyên ngôn độc lập, lời nói của người trang trọng đầm ấm vang lên trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Người khẳng định, một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Người trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới, nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thật sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy. Tuyên ngôn độc lập là văn kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với vận mệnh của dân tộc. Nó tiếp nối truyền thống anh hùng bất khuất của cha ông thuở trước, là bản hùng ca viết tiếp những trang sử huy hoàng của ngàn năm về trước, đã đánh dấu thắng lợi của một thế kỷ ngoan cường chống thực dân và phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta. Ngày nay, đất nước ta đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. Phấn khởi trước sự đổi thay của đất nước, ông Nguyễn Văn Thiều, cựu chiến binh xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, chia sẻ.
Với chúng tôi thì tôi luôn luôn nghĩ một điều là phải giáo dục cho thế hệ về sau, phải nhìn thấy thế hệ cha anh, nhìn thấy đấy là một tấm gương mà cố gắng phấn đấu. Chúng tôi ngày xưa đi chiến trường, đi tất cả thứ gác bốt nghiên đi chiến trường. Vì thế cho nên là cái lớp người của chúng tôi là tạo nên cái niềm tin và tạo nên một cái chiến thắng. Và chúng tôi cảm thấy rằng cái đó nó cứ tồn tại mãi với mình, là chung tay xây dựng cộng đồng, xây dựng quê hương, xây dựng đất nước.
Phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tự hào cách mạng, trên con đường đổi mới và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã và đang ra sức thi đua lao động, sản xuất, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chuẩn văn minh đô thị. Hà Nội được Trung ương đánh giá là lá cờ đầu của cả nước trong xây dựng nông thôn mới. Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mỗi người con Việt Nam, dù đang ở bất kỳ nơi đâu, ngay trong lòng đất mẹ hoặc ở xa tổ quốc, cũng không khỏi xúc động bồi hồi khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 lịch sử. Di sản mà tuyên ngôn độc lập về độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình đã đang và mãi còn nguyên giá trị đối với đất nước nói chung, thành phố nói riêng. Hơn 7 thập kỷ trôi qua, với những biến thiên của lịch sử, Đảng, Nhà nước trong bất luận hoàn cảnh nào cũng thực hiện tốt phương châm độc lập cho Tổ quốc và tự do cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi người dân Việt Nam, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp để mỗi người, dù là ở bất cứ nơi đâu, thì cũng nhớ về Tổ quốc, quê hương, nơi có một phần máu thịt của mình. Chính vì vậy, với mỗi người Việt trẻ sống ở nước ngoài, trong tim họ, ngày Quốc khánh luôn có một ý nghĩa thật đặc biệt. Điều đó đã trở thành hành trang để cho dù đi xa đến đâu, thì đối với họ, Tổ quốc luôn ở rất gần.
Cùng với hàng triệu người dân trong nước, cộng đồng du học sinh Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới đã có những hoạt động chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 theo cách của riêng mình. Trang Facebook của những người Việt trẻ đang học tập xa nhà đã được nhuộm đỏ bằng màu cờ Tổ quốc, chân dung Bác Hồ, các khẩu hiệu cổ động. Những danh từ hết sức thiêng liêng và tự hào như mùng 2 tháng 9, Quốc khánh, Việt Nam đã trở thành những cụm từ được xuất hiện và nhắc nhiều nhất, trân trọng nhất trên trang Facebook của du học sinh nói riêng, giới trẻ nói chung trong dịp này.
Ngày mùng 2 tháng 9 và mình mặc chiếc áo này, đây là áo cờ đỏ sao vàng. Mình là một người Việt Nam máu đỏ da vàng, thực sự là tự hào.
Khi mà đi du học á, thì mình mới phát hiện ra là mình rất là nhớ những cái cảnh mà ngày 2 tháng 9 mà đi ra ngoài đường, đi đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng. Ngày Quốc khánh của Việt Nam bên này á, thì là một ngày bình thường, không phải là ngày nghỉ. Thì 2 tháng 9 thì tụi mình cũng tranh thủ gặp nhau và đi ăn với nhau tô phở hoặc là dĩa cơm sườn. Mình thấy đó cũng là một cái cách để mình kỷ niệm ngày Quốc khánh theo phong cách của du học sinh.
Những buổi gặp mặt, các buổi tiệc mừng sự kiện trọng đại của dân tộc cũng đã được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau, làm nên một ngày Quốc khánh rất khác của những người trẻ giữa lòng nước bạn. Mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc, tổ chức dã ngoại ngoài trời đều là những hành động thể hiện niềm tự hào của các bạn du học sinh đối với ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của dân tộc. Nguyễn Văn Anh, du học sinh tại Australia, chia sẻ.
Ở xa nhà xa Tổ quốc, tại đất nước Úc này thì mình vẫn luôn ngày ngày nhớ đến và hướng trái tim về đất nước Việt Nam và nhớ về bản tuyên ngôn độc lập lịch sử cái ngày 2 tháng 9 năm ấy của Hồ Chủ tịch. Chính vì thế mà mình cũng như là mọi người ở đây không bao giờ quên là phải biết ơn. Và là một thế hệ trẻ thì mình cũng mong muốn là được học hành cho dồi kiến thức cũng như là góp phần để xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển sánh tầm năm châu như Hồ Chủ tịch đã mong muốn.
Ở bên kia bán cầu, Nguyễn Minh Thắng, chàng du học sinh Việt Nam tại Cuba, đang là sinh viên năm thứ 5 ngành y khoa. Dù công việc học tập, tham gia vào các công tác khám chữa bệnh tình nguyện bận rộn, nhưng tới ngày Quốc khánh, Minh Thắng vẫn có những cách chào đón Tết độc lập của riêng mình.
Cảm giác chung của hầu như tất cả các du học sinh nước ngoài đó là cảm giác nhớ nhà. Tuy nhiên để khỏa lấp cái nỗi nhớ này thì chúng mình thường tổ chức những buổi họp mặt nho nhỏ giữa những sinh viên Việt Nam với nhau và với những người bạn và thầy cô giáo là người Cuba để có thể kỷ niệm không chỉ ngày mùng 2 tháng 9 mà còn những ngày kỷ niệm khác trong năm. Và mình tin rằng nếu trong trái tim mình luôn luôn có hai tiếng Việt Nam thì ngày nào cũng là ngày mùng 2 tháng 9.
Tình yêu Tổ quốc luôn là mạch nguồn thấm sâu, chảy mãi trong trái tim người Việt. Từ mạch nguồn ấy, bao thế hệ trẻ tiếp nối nhau trưởng thành, cống hiến, góp phần dựng xây đất nước. Cứ mỗi dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tinh thần yêu nước luôn luôn được trao quyền, thắp sáng trong mỗi người dân qua từng thế hệ. Khát vọng và tinh thần bất diệt ấy chính là động lực để khơi dậy nhiệt huyết của thế hệ trẻ hôm nay, tiếp tục tiếp nối truyền thống của cha anh, góp phần dựng xây đất nước. Trong giây phút thiêng liêng của ngày Tết độc lập, những người trẻ Việt Nam dù đang sống, học tập và làm việc ở bất kỳ đất nước nào đi chăng nữa, chỉ cần nghe những giai điệu của bài hát Tiến quân ca là khi đó họ luôn tin rằng Tổ quốc đang ở rất gần.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 1 tháng 9 theo giờ Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thay mặt chính phủ nước này gửi lời chúc mừng đến chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2023. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Blinken khẳng định Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng, độc lập và tự cường. Chính phủ Mỹ trân trọng mối quan hệ đối tác mà chính phủ và người dân hai nước đã cùng nhau vun đắp và mong muốn hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực ưu tiên nhằm thúc đẩy mục tiêu chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thịnh vượng, cởi mở, kiên cường và hòa bình. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ mong chờ chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội vào ngày 10 tháng 9 tới để kỷ niệm tất cả những gì hai nước đã cùng nhau đạt được và lên kế hoạch cho tương lai chung của hai nước.
Ngày 2 tháng 9, các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra sôi động, lượng khách tham quan cũng vì thế tăng cao đột biến. Những trọng điểm du lịch văn hóa như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội luôn thu hút đông du khách và dòng người tấp nập. Bên cạnh đó, các điểm vui chơi giải trí như Vườn Thú Thủ Lệ, Công viên Thiên đường Bảo Sơn, Hồ Tây, đường Phan Đình Phùng, làng gốm Bát Tràng, Lotte Mall Tây Hồ, Vinhome Ocean Park thu hút một lượng lớn đông đảo khách tham quan.
Trong 4 ngày nghỉ lễ, tại di sản Hoàng Thành Thăng Long diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc. Bên cạnh sự kiện áo dài kết nối với du lịch và di sản Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội vẫn duy trì tour đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long, đồng thời tổ chức buổi biểu diễn múa rối nước truyền thống với 6 suất diễn mỗi ngày. Tại phố cổ Hà Nội, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn trong 4 ngày nghỉ lễ. Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ diễn ra chương trình biểu diễn nét trèo. Đình Kim Ngân số 4244 Hàng Bạc diễn ra workshop ghép đèn sáng thận sao. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm giới thiệu ẩm thực truyền thống của người Hà Nội. Bên cạnh đó, nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống cũng diễn ra tại các điểm di tích và khu vực tập trung đông người ở khu phố cổ Hà Nội trong các tối từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 9. Tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm cũng diễn ra 20 hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật với nhiều khung giờ khác nhau, phục vụ người dân, du khách tới tham quan, vui chơi.
Tối mùng 1 tháng 9, Liên hoan phim ASEAN Cộng 3 đã chính thức được khai mạc tại Thư viện thành phố Praha, Cộng hòa Séc, với sự tham gia của 9 quốc gia, bao gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là một trong những sự kiện ngoại giao văn hóa quan trọng trong năm 2023 với mục đích giới thiệu, đưa hình ảnh về vẻ đẹp, sự đa dạng trong văn hóa, phong tục tập quán của các nước châu Á đến với bạn bè quốc tế. Thông qua những câu chuyện và thông điệp trong từng bộ phim, khán giả sẽ có thêm nhiều góc nhìn hơn về văn hóa châu Á, mối quan hệ giữa con người với nhau cũng như thúc đẩy mối quan hệ kết nối giao lưu văn hóa, làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao giữa các nước châu Á với Cộng hòa Séc. Tham dự liên hoan phim lần này, Việt Nam mang đến hai bộ phim là Nhiên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và phim Mắt Biếc do đạo diễn Victor Vũ sản xuất. Các bộ phim của các nước được chiếu trong tuần phim ASEAN đều là những tác phẩm nổi tiếng được sản xuất từ các đạo diễn từng đoạt nhiều giải thưởng châu Á, mang đậm bản sắc văn hóa và giá trị của các quốc gia, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc thú vị cho khán giả.
một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm.
Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
Với 4 vòng thi, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức, tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng. Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thành phố Hà Nội đang tập trung các giải pháp để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch thành phố giao. Theo mục tiêu trên, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư có biện pháp thực hiện giải ngân kế hoạch vốn theo lộ trình đã xây dựng, tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Đồng thời, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2023. Cùng với đó, các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân quận huyện, thị xã cũng tập trung tháo gỡ và tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đẩy nhanh việc hoàn thiện thủ tục đầu tư để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Theo thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS, tổng cầu dệt may thế giới năm nay có khả năng giảm từ 8 đến 10%. Do vậy, ngành dệt may Việt Nam còn khó khăn ít nhất đến hết năm nay và sang đầu năm 2024. Dự báo xuất khẩu dệt may Việt Nam năm nay chỉ có thể đạt trên dưới 40 tỷ đô la Mỹ, giảm khoảng 9 đến 10% so với năm ngoái. Tuy nhiên, VITAS cũng hé lộ những tín hiệu tích cực của sự phục hồi khi gần đây đối tác từ châu Âu, Đông Bắc Á, Đông Nam Á đến tìm hiểu sản phẩm may mặc có xu hướng tăng nhanh so với các tháng trước đó. Để tăng thêm uy tín trên thị trường quốc tế, thu hút các đơn hàng, đảm bảo xuất khẩu bền vững, đại diện Bộ Công Thương cho hay các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần tăng cường phát triển theo chiều sâu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, đặc biệt tập trung vào những công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao như thiết kế, sản xuất nguyên phụ liệu đầu vào, chứ không đơn thuần chủ yếu gia công như hiện nay.
Nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh thực hiện các thủ tục cuối cùng để tiến hành trả cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch đã đề ra hồi đầu năm, khi chỉ còn 4 tháng nữa là sẽ kết thúc năm tài chính 2023. Hội đồng Quản trị Vietinbank mới đây đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,74%. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 117 cổ phiếu mới. Thời gian phát hành dự kiến là trong quý 3, quý 4 năm 2023. Là ngân hàng hiếm hoi còn lại có kế hoạch chia tiền mặt trong năm nay, VPBank dự kiến chi gần 8.000 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận của năm 2022 để trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Muộn nhất là quý 3, ngân hàng sẽ tiến hành việc trả cổ tức cho cổ đông. Ngoài các ngân hàng này, Eximbank và OCB cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thưởng. Đây là một trong những bước cuối cùng để các ngân hàng tiến hành trả cổ tức thưởng cho cổ đông.
Giá bánh trung thu năm nay có nhiều biến động tại các quầy lưu động đang mọc lên như nấm trên phố Vườn Hà Nội trước ngày rằm trung thu cả tháng. Với vô vàn mẫu mã, màu sắc, hương vị khác nhau, giá các loại bánh cũng rất đa dạng, từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, thậm chí cả chục triệu đồng một hộp. Qua khảo sát, có thể thấy hầu hết các loại bánh trung thu năm nay đều đang có giá cao hơn năm ngoái. Theo bảng giá của hãng Kingdo, giá bánh dao động trong khoảng từ 58.000 đến 95.000 đồng một chiếc. Cả hộp bánh sang trọng của các hãng năm nay, rẻ nhất có giá là 285.000 đồng một hộp, còn đắt nhất là hộp bánh sơn mài trăng vàng Black & Gold, 6 bánh 150 gram kèm hộp trà ô long có giá 5 triệu đồng. Các thương hiệu khác như Bảo Long, Bảo Minh, Mai Sơn, Madam Hương, giá bán bánh lẻ cũng tăng từ 10 đến 15%. giống các loại bánh hiện đại, bánh trung thu truyền thống cũng tăng 5.000 đồng một chiếc, lên khoảng từ 55.000 đến 95.000 đồng một chiếc. Cùng với thị trường truyền thống thì trên chợ mạng cũng đang giao bán rất nhiều loại bánh trung thu, từ bánh được quảng cáo là nhập khẩu đến bánh handmade hay bánh của các thương hiệu nổi tiếng, bánh gia truyền. Tuy nhiên đáng nói là trong số đó có không ít loại không có nhãn mác, giá siêu rẻ và hạn sử dụng kéo dài bất thường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian tổ chức thí điểm dịch vụ cho thuê xe đạp điện công cộng có sử dụng công nghệ kết nối các tuyến giao thông quan trọng trong nội đô thành phố, Hà Nội đã chính thức đưa dịch vụ xe đạp công cộng vào sử dụng. Loại hình dịch vụ mới này đang thu hút sự ủng hộ của người dân thủ đô.
Là sinh viên nên với Nguyễn Thị Lan Hương, trường Đại học Lao động Xã hội, việc di chuyển bằng các phương tiện công cộng, đặc biệt là xe buýt được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc di chuyển bằng xe buýt cũng thuận lợi với Hương, vì ngoài việc từ phòng trọ tới trường, Hương còn muốn đi đây đi đó, các ngõ ngách quanh Hà Nội. Do đó, từ khi Hà Nội triển khai mô hình dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng, ngày nào Hương cũng có những trải nghiệm với phương tiện này. Hương chia sẻ.
Mô hình này thì em thấy nó có nhiều ở bên nước ngoài, em xem trên điện thoại rất là nhiều rồi, em thấy rất là tiện. Bởi vì sinh viên như em thì cần phải di chuyển nhiều hơn. Mà bắt xe buýt thì nhiều khi là không đi vào được các ngách ạ. Nên là có những chiếc xe đạp như này thì rất là tiện lợi cho em. Nó rẻ có khi là hơn xe buýt ạ. Bởi vì di chuyển bằng xe buýt thì nhiều khi em phải đi 2 chặng thì số tiền thử ra là khoảng 14.000 hoặc 15.000.
Còn đối với vợ chồng anh Hoàn Anh Tuấn, chị Phạm Thúy Hà, quận Cầu Giấy, những chiếc xe giúp anh chị như mở ra một Hà Nội hoàn toàn mới, bởi thích đi đây đi đó, khám phá phố phường Hà Nội, hoặc ngay cả khi đi thể dục, đi chợ hàng ngày, anh chị cũng thường xuyên sử dụng. Anh Tuấn, chị Hà cho biết.
Với những người như tôi thì là tiện ích vì phù hợp cho những ai mà tập thể dục hoặc là gia đình nhà chật, không có không gian để xe thì xe đạp công cộng là một trải nghiệm tốt.
Đấy, cả gia đình kiểu thì mình đi lượn lờ các phố xá ấy.
Dịch vụ thuê xe đạp công cộng giá rẻ đi vào hoạt động đã tạo một diện mạo mới cho giao thông công cộng trên địa bàn thủ đô, một mô hình giao thông sạch, không khói bụi, đặc biệt khá gần gũi với người dân thủ đô và gây thiện cảm khi trải nghiệm đối với khách du lịch. Do đó, nhiều người dân đã ủng hộ và nhiệt tình tham gia. Chị Hoàng Thu Trang, quận Đống Đa chia sẻ.
Từ nhà em đến cái điểm xe buýt nó rất là xa, nên là khi có cái hệ thống này, em cảm thấy nó rất là tiện lợi. Em có thể đi bắt đến các điểm xe buýt rất là dễ dàng và em có thể đi được trong ngõ ngách nữa.
Theo thống kê, trong tuần đầu đưa vào hoạt động, đã có hơn 16.000 tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ thuê xe đạp điện công cộng. Khách hàng thực hiện hơn 7.000 chuyến đi trên 46.000 km, đạt trung bình 6,3 km trên một chuyến. Một điều thú vị và thu hút người dân tham gia đó là dịch vụ dễ dàng đăng ký sử dụng và khá tiện lợi cho mục đích thuê xe với giá rất rẻ của họ. Người dân thủ đô có thể thuê xe để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày như đi chợ, đạp xe thể dục, dạo phố. Nhất là người đi làm, đi học phải di chuyển qua nhiều trạm xe buýt hoặc di chuyển đến từ xe buýt đến gần nơi làm việc và học tập. Để sử dụng dịch vụ, khách hàng chỉ cần cài đặt ứng dụng trên điện thoại và nạp 10.000 đồng để thuê một chiếc xe đạp trợ lực điện và 5.000 đồng để thuê một chiếc xe đạp cơ sử dụng trong vòng 30 phút. Nếu chạy quá số tiền đã nạp, người thuê có thể nạp bù ở lần tiếp theo. Các trạm không có người trông coi, người thuê có thể trả xe ở trạm bất kỳ. Ông Đỗ Bá Dân, đơn vị tổ chức dịch vụ xe đạp công cộng cho biết.
Đối với những người mà không có kết nối Internet ở trong các điện thoại di động thì chúng tôi cũng có cung cấp thêm một cái loại hình thức nữa. Đấy là cái chiếc thẻ Tap Go. Chiếc thẻ Tap Go thì người dùng khi được cấp phép cái thẻ Tap Go đó có thể sử dụng để quẹt xe mà không cần điện thoại di động. Tôi quản lý cái vị trí của chiếc xe. Bất cứ chiếc xe nào di chuyển đến một điểm nào đó thì chúng tôi đều có một cái hệ thống công cụ để quản lý nó.
Dịch vụ cho thuê xe đạp giúp người dân, khách du lịch có thêm lựa chọn sử dụng phương tiện công cộng, thay đổi thói quen đi lại, góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài xe đạp, Hà Nội triển khai thêm các loại hình phương tiện sạch như xe buýt điện, taxi điện, xe máy điện. Được biết, trước đó đã có một số tỉnh, thành phố thí điểm tổ chức và đưa vào dịch vụ này vào hoạt động. Dịch vụ đã nhận được sự ủng hộ của người dân, mở ra một hướng phát triển giao thông công cộng gắn với bảo vệ môi trường hiệu quả.
Sau Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian gần sắp tới. Theo Tổng thống Putin, trong cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương, trong đó có việc phát triển các mối quan hệ nhân đạo giữa hai nước. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng cá nhân nhà lãnh đạo Trung Quốc đã làm rất nhiều việc để phát triển quan hệ Nga-Trung trên nhiều lĩnh vực.
Ngày 1 tháng 9, Ai Cập đã khai mạc cuộc tập trận quân sự chung mang tên Bright Star 23 tại một căn cứ quân sự ở phía tây nước này. Đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất Trung Đông với sự tham gia của 34 quốc gia khác nhau. Theo người phát ngôn quân đội Ai Cập, cuộc tập trận quân sự Bright Star với sự tham gia của 8.000 binh sĩ từ 34 quốc gia khác nhau đã được khởi động tại căn cứ quân sự Mohammed Nakuif và sẽ kéo dài cho đến ngày 14 tháng 9 tới. Bright Star là cuộc tập trận chung quan trọng nhất và lớn nhất ở khu vực Trung Đông, nhằm mục đích tăng cường quan hệ hợp tác quân sự và xây dựng năng lực đối đầu với các mối đe dọa và rủi ro chung.
Sáng nay, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn sau vụ phóng tên lửa cùng ngày trước đó của Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, một quan chức tại văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, cuộc họp do Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Lim Yong-deuk chủ trì nhằm thảo luận các biện pháp để quân đội duy trì tư thế sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình vào khoảng 4 giờ sáng ngày 2 tháng 9 theo giờ địa phương.
Quan hệ giữa Belarus và Ba Lan đã gia tăng căng thẳng sau khi Belarus ngày 1 tháng 9 cáo buộc một máy bay trực thăng quân sự của Ba Lan đã vi phạm không phận nước này. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết đã triệu tập đại biện lâm thời Ba Lan tại Minsk để yêu cầu phía Ba Lan giải thích thỏa đáng và tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định ASEAN là khu vực hấp dẫn nhất đối với đầu tư nước ngoài. Riêng năm 2022, có tới 17% vốn đầu tư của thế giới đã đổ vào ASEAN. Phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Kinh doanh ASEAN 2023 tại Phủ Tổng thống ở Jakarta, ông Joko Widodo cho biết tăng trưởng kinh tế của ASEAN năm 2024 dự kiến sẽ cao nhất thế giới với 4,5%.
Đại diện 14 nước chủ nợ là thành viên của câu lạc bộ Paris và Cuba đã nhất trí tìm kiếm các giải pháp thay thế để giải quyết các khoản nợ đọng mà nước này đã 4 năm liên tiếp không thanh toán được. Hai bên đã ra một tuyên bố chung cho biết sẽ tiếp tục đàm phán cho đến khi thiết lập được một lộ trình trả nợ mới. Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Capriles khẳng định chính phủ nước này sẵn sàng tôn trọng các cam kết với chủ nợ quốc tế khi điều kiện trong nước cho phép.
Ngân hàng Nhân dân, tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Cục Quản lý Tài chính Quốc gia vừa ra tuyên bố chung hạ lãi suất cho vay mua nhà lần đầu. Từ 25 tháng 9, những người đã vay các khoản thế chấp để mua nhà lần đầu nộp đơn xin thay đổi lãi suất bằng các hợp đồng mới để được giảm lãi suất. Ngân hàng và người vay cùng đàm phán để giảm lãi suất của các khoản vay nhà ở hiện tại theo cơ chế thị trường. Các chuyên gia nhận định mức giảm cao nhất có thể lên tới 20 điểm cơ bản.
Tăng trưởng việc làm của Mỹ tăng tốc trong tháng 8 nhưng tỷ lệ thất nghiệp chạm mức 3,8% và đà tăng lương đã phần nào chững lại, cho thấy thị trường lao động của nước này đang hạ nhiệt, từ đó củng cố những đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ không nâng lãi suất trong tháng này. Báo cáo việc làm ngày 1 tháng 9 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy 736.000 người đã gia nhập thị trường lao động trong tháng trước, nâng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động lên 62,8%, mức cao nhất trong 3 năm rưỡi qua. Những lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế có thể đang khiến người dân quay lại thị trường lao động.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Những lá thăm đã đưa hai người bạn thân Iga Swiatek và Kaja Juvan gặp nhau ở vòng 1/16 giải quần vợt đơn nữ US Open 2023. Gạt tình bạn sang một bên, tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng kết thúc trận đấu khi chỉ thua một game. Nữ tay vợt người Ba Lan giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 6-0-6-1. Ở vòng 1/8, Swiatek sẽ gặp hạt giống số 20 Jelena Ostapenko. Tại vòng 3 giải bóng đá Bundesliga 2023-2024, Dortmund dồn lên tấn công với quyết tâm giành trọn 3 điểm trong lần chạm trán với Heidenheim. Chỉ 7 phút sau đó, các cầu thủ Dortmund chọc thủng lưới Heidenheim bằng bàn thắng đẹp mắt và nhanh chóng nhân đôi cách biệt sau sai lầm đến từ phía hậu vệ của Heidenheim. Phải đến đầu hiệp 2, đội khách mới có thể ghi được bàn rút ngắn tỷ số sau pha dứt điểm ngẫu hứng của Dichi. Chưa dừng lại ở đó, Heidenheim cũng được hưởng quả phạt đền do Haley phạm lỗi trong vòng cấm. Tiền đạo của Heidenheim đã thực hiện thành công đưa trận đấu về vạch xuất phát. Hòa 2-2, Dortmund hiện có 5 điểm và tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng của Bundesliga. AS Roma tiếp đón Milan trên sân nhà Olimpico ở vòng 3 Serie A. Với hàng tiền vệ chất lượng, Milan làm chủ thế trận khi kiểm soát bóng 63%. Ngay phút thứ 6, Loftus-Cheek đã bị thủ môn Rui Pacheco của Roma phạm lỗi trong vòng cấm và lão tướng Oliver Giroud không mắc sai lầm mở tỷ số cho đội khách. Ngay đầu hiệp 2, lưới Roma lại rung lên lần nữa do pha lập công của Calabria. Phải đến phút 61, trung vệ Tomori của Milan nhận thẻ vàng thứ hai, Roma chơi trong thế hơn người mới có thể có thế trận tốt hơn. Đến lúc này, huấn luyện viên Mourinho mới tung Lukaku vào sân nhưng chủ nhà cũng không có bàn thắng sớm. Phải mãi đến phút bù giờ thứ 3, Roma mới có bàn thắng danh dự của Spinazzola và không tránh nổi trận thua trên sân nhà. Thua 1-2, Roma đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng ở Serie A, trong đó có 2 trận thất bại và tụt xuống hạng thứ 18 trên bảng xếp hạng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Khánh Hà Võ Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.